Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là ngôn chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Ngọc Huynh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho người dân Venezuela đang bị thử thách bởi COVID-19 và nghèo đói.
Vatican. Trong lá thư ngắn gửi cho Đức Hồng Y Baltazar Porras Cardozo, Tổng giám mục giáo phận Merida và giám quản tông tòa của giáo phận Caracas, Venezuela, nhân lễ bổn mạng của Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với người dân Venezuela, nạn nhân của cuộc khủng hoảng nhân đạo và kinh tế xã hội trong những năm gần đây và hiện đang trầm trọng hơn do đại dịch COVID-19.
Đức Thánh Cha viết, xin Thiên Chúa tiếp tục ban cho Đức Hồng Y sức mạnh và sự thẳng thắn, để với trái tim của một người cha, Ngài có thể biết cách đồng hành và an ủi dân tộc thánh thiện trung thành của mình, đang bị thử thách bởi những đau khổ do tai họa của đại dịch, bởi sự kiêu ngạo của những kẻ quyền thế và bởi sự nghèo đói gia tăng đang siết chặt họ. Trong ngày lễ hiển linh, ngày biểu lộ sự khiêm nhường của Thiên Chúa, đấng trở thành ánh sáng xua tan bóng tối đang bao trùm thế giới, Đức Thánh Cha chúc mừng bổn mạng Đức Hồng Y và cầu nguyện cho sứ vụ giám mục và cuộc sống cá nhân của Ngài. Cuối cùng, Đức Thánh Cha phó thác Đức Hồng Y cho sự bảo vệ gìn giữ của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse và cho sự bảo trợ của vị Thánh Vương khôn ngoan Baltazar và ban phép lành cho Đức Hồng Y. Cùng với thư chúc mừng của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Tổng giám mục Edgar Peña Parra, người Venezuela, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, cũng gửi đến Đức Hồng Y Cardoso những lời chúc mừng và bày tỏ sự quý trọng đối với Ngài. Tuần này, Đức Hồng Y Porras Cardoso tham dự Đại hội Thường niên của Hội đồng Giám mục Venezuela bắt đầu hôm thứ Hai đầu tuần. Do đại dịch nên đại hội được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Ngoài việc phân tích thực tế quốc gia, các giám mục Venezuela đang thảo luận về đại hội toàn quốc về mục vụ lần thứ hai, sẽ được tổ chức trong năm nay sau khi bị hủy bỏ vào năm ngoái do đại dịch toàn cầu. Theo truyền thống, dự kiến vào thứ Hai ngày 11 tháng 1, khi đại hội kết thúc, các giám mục Venezuela sẽ ban hành huấn thị mục vụ.
Hiệp hội Y tá Công giáo Singapore kỷ niệm 50 năm thành lập.
Singapore, Hiệp hội Y tá Công giáo Singapore đã kỷ niệm 50 năm thành lập bằng việc nhắc lại cam kết tuân thủ khẩu hiệu an ủi, từ bi và chăm sóc yêu thương dịu dàng.
Năm 1970, cha Albert Foncier, một linh mục truyền giáo người Pháp thuộc Hội Thừa Sai Paris, đã giúp thành lập Hiệp hội Y tá Công giáo Singapore. Trước đó, cha Foncier đã thành lập Hiệp hội Y tá Công giáo ở Malaysia vào năm 1947. Khi chăm sóc mục vụ cho các bệnh nhân trong các nhà thương, cha Foncier xúc động trước sự cô đơn của những y tá trẻ làm việc tại các bệnh viện xa quê hương của họ, nên đã thành lập nhóm hỗ trợ cho các y tá công giáo ở Kedah với 5 thành viên. Sau đó, cha mở một chi nhánh khác ở thủ đô Kuala Lumpur vào năm 1948. Bà Laura Tan, Chủ tịch Hiệp hội Y tá Công giáo Singapore nói rằng, bất chấp nỗi sợ hãi và không chắc chắn về COVID-19, các y tá công giáo đã tận tâm với nhiệm vụ phục vụ bệnh nhân bằng cách ghi nhớ châm ngôn của tổ chức. Các thành viên của tổ chức cũng đã giữ vững đức tin của họ trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19. Bà Tan viết trong một thông điệp đăng trên hãng tin công giáo của Singapore, chúng tôi đã phải giữ thể chất và tinh thần mạnh mẽ để hỗ trợ bệnh nhân, gia đình của họ và gia đình của chúng tôi ở quê nhà. Tuy nhiên, thời gian trôi qua và chúng tôi dần hiểu biết hơn về căn bệnh này và nhìn thấy bệnh nhân của chúng tôi hồi phục và trở về nhà đoàn tụ với gia đình. Chúng tôi cảm thấy tự tin hơn và bớt sợ hãi hơn. Bà Tan cho biết thêm, ngoài nhiệm vụ thường xuyên của y tá, các y tá công giáo đã cùng với các thành viên trong giáo xứ nấu ăn và mang thức ăn đến các khoa của bệnh viện và nhà riêng, tham dự thánh lễ khi các hạn chế được dỡ bỏ, chuẩn bị khẩu trang cho các linh mục, thăm các khu dân cư và tham dự các buổi họp mặt trực tuyến để giữ vững tinh thần cộng đồng và đào luyện đức tin. Trong những thập kỷ vừa qua, Hiệp hội Y tá Công giáo Singapore đã tích cực tham gia vào một loạt các dịch vụ quốc gia và quốc tế. Hiệp hội là thành viên của Caritas Singapore và cộng tác trong nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm trợ giúp người bệnh, người tàn tật, người già và trẻ em có nhu cầu đặc biệt. Hiệp hội cũng là thành viên của Ủy ban Y tá Công giáo Quốc tế và Trợ tá Y tế Xã hội.
Cơ quan giám sát tội phạm tài chính của Úc đang xem xét các vụ chuyển tiền từ Vatican sang Úc.
Úc. Ngày 7 tháng 1, Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch của Úc, gọi tắt là AUTRAC, một cơ quan chính phủ giám sát tội phạm tài chính của Úc cho biết rằng, với sự hợp tác của Vatican, họ đang tìm cách làm sáng tỏ các vụ chuyển tiền bí ẩn đến Úc trị giá 1,8 tỷ đô la, được báo cáo là có liên quan đến Vatican.
Vatican đã xác nhận rằng cơ quan giám sát tội phạm tài chính của Úc đã liên lạc với Vatican để kiểm tra các dữ liệu mà cơ quan này được cung cấp trong những ngày gần đây. Vào tháng 10 vừa qua, theo yêu cầu của bà Thượng nghị sĩ Concetta Fieravanti-Wells, người muốn biết số tiền nào đã được chuyển từ Vatican hoặc cơ quan nào khác hay là những cá nhân có liên hệ với Vatican, cơ quan giám sát AUTRAC đã liệt kê các giao dịch hàng năm của Vatican kể từ năm 2014 đến 2017. Tổng cộng có 47.000 phiên chuyển tiền với số tiền được chuyển là 1,8 tỷ đô la Mỹ. Các dữ liệu được báo cáo tạo nên sự kinh ngạc ở Úc và Vatican khi xét đến số lần và số tiền được chuyển dường như rất khác với thực tế tài chính của Vatican. Các chức sắc của Vatican ngạc nhiên trước các vụ chuyển tiền được báo cáo. Số tiền vượt quá nhiều so với tài chính của tòa thánh. Ngân sách hàng năm của tòa thánh khoảng 300 triệu euro, ít hơn số tiền được báo cáo là đã được gửi đến Úc trong một năm. Từ năm 2014, cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh đã gửi gần 800.000 euro sang Úc để trả lương cho các nhân viên và chi phí của tòa sứ thần tại Úc, cũng như tiền hưu bổng và các chi phí di chuyển. Và số tiền được Ngân hàng Vatican chuyển sang Úc cho các khách hàng của mình, cụ thể là các dòng tu, cũng không có số tiền 1,8 tỷ đô la nào như AUTRAC báo cáo. Theo hãng tin Reuters, các giám mục Úc nói rằng họ không hề biết về bất kỳ giáo phận, tổ chức từ thiện hoặc tổ chức công giáo nào ở nước này nhận tiền, và họ đang cân nhắc đưa ra câu hỏi với cơ quan giám sát tài chính của Úc về việc liệu có các tổ chức công giáo nào nằm trong số những người nhận hàng tỷ đô la Úc từ các khoản chuyển nhượng được cho là từ Vatican hay không.
Đội vệ binh Thụy Sĩ bắt đầu khóa học cho 15 tân binh.
Vatican, ngày 4 tháng 1 vừa qua, đội vệ binh Thụy Sĩ của Đức Giáo Hoàng đã bắt đầu khóa học mới cho 15 tân binh trẻ vừa gia nhập.
Theo thông cáo báo chí của văn phòng truyền thông của đội vệ binh Thụy Sĩ, hiện đội vệ binh có sức khỏe tốt và 15 tân binh đã bắt đầu khóa học huấn luyện cơ bản dành riêng cho họ, bắt đầu vào ngày 4 tháng 1 và sẽ kéo dài 2 tháng. Trong thông cáo, Trung úy Urbrain Ten Mose bày tỏ, chúng tôi rất vui mừng chào đón 15 tân binh đến từ Thụy Sĩ. Với 9 tân binh nói tiếng Đức, 4 nói tiếng Pháp và 2 nói tiếng Ý, chúng tôi đã đạt được hiệu quả tổng thể là 134 vệ binh. Thông cáo cũng nhắc lại, cách đây gần 3 năm, Phủ quốc Vũ Khanh Tòa Thánh đã chấp thuận việc cải tổ đội vệ binh của Đức Giáo Hoàng, trong đó có việc quân số cũng tăng từ 110 lên 135 người. Để có thể đạt đến số tân binh trên, đội vệ binh Thụy Sĩ đã thực hiện một chiến dịch kêu gọi tham gia của các bạn trẻ. Hình ảnh của đội vệ binh xuất hiện nhiều và có mục tiêu hơn trên các phương tiện truyền thông xã hội. Bên cạnh đó, sứ vụ phục vụ Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh của đội vệ binh cũng được giới thiệu tại các trường học, trường tuyển dụng của quân đội Thụy Sĩ và hội hỗ trợ việc làm. Ban lãnh đạo của đội vệ binh Thụy Sĩ bày tỏ sự hài lòng về kết quả đạt được ngoài mong đợi này. Tất cả mọi người khởi đầu một năm mới với đầy sự tự tin và mạnh mẽ.
Giáo hội bờ biển Nga kết thúc các cử hành mừng 125 năm loan báo tin mừng.
Ai biết rằng, đối với giáo hội bờ biển Nga, ngày 24 tháng 1 năm 2021 sẽ là ngày có nhiều ý nghĩa, là ngày kết thúc các cử hành 125 năm loan báo tin mừng tại đất nước và bế mạc hội nghị thường niên lần thứ 117 của Hội đồng Giám mục Công giáo bờ biển Nga.
Cha Emmanuel Nohinin, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục cho biết, kết thúc các cử hành sẽ được đánh dấu bằng những hoạt động cụ thể. Tất cả các giáo xứ sẽ dâng thánh lễ tạ ơn vào ngày Chúa Nhật 17 tháng 1, tam nhật cầu nguyện từ ngày 19 đến 21 tháng 1, một buổi hòa nhạc và cầu nguyện đặc biệt, và ngày 24 tháng 1, một thánh lễ trọng thể sẽ được cử hành tại nhà thờ Chúa Thánh Thần ở Mockyville thuộc giáo phận Grand Bethsam. Các cử hành mừng 125 năm loan báo tin mừng của bờ biển Nga đã bắt đầu cách đây 3 năm dưới sự dẫn dắt của Đức cha Raymond Ahua, giám mục Grand Bethsam. Theo các giám mục, Năm thánh này chắc chắn sẽ là điểm khởi đầu cho một giai đoạn loan báo tin mừng mới ở bờ biển Nghè. Điều này sẽ đòi hỏi một sự thay đổi về tâm thức và hành vi, như Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục nhấn mạnh. Chúng tôi phải học cách chuyển từ một Kitô giáo chưa được vững chắc sang một đời sống đức tin năng động, dấn thân hơn vào việc xây dựng giáo hội và đất nước. Một đất nước đang có những xáo trộn về văn hóa, xã hội, tôn giáo, kinh tế và chính trị. Cha Vohinin cho biết, các tài liệu được ban hành trong hai cuộc họp đặc biệt dành cho châu Phi của Thượng Hội đồng Giám mục vào năm 1994 và 2009 vẫn là một tài liệu tham khảo cho quá trình xây dựng một giáo hội châu Phi năng động. Cha khẳng định, năm thánh 125 năm này xuất hiện như một sự kiện của Thiên Chúa quan phòng. Năm thánh cho phép chúng tôi nắm bắt và sống một cách mãnh liệt bằng cách xem xét với lòng biết ơn, một mặt công cuộc loan báo tin mừng được thực hiện bởi những người tiên phong truyền giáo ở bờ biển Nghè, và mặt khác, mỗi người phải ý thức trách nhiệm đối với sứ vụ này. Cha kết luận, chúng tôi xác tín việc cử hành năm thánh này đánh dấu sự hiện diện của Thiên Chúa ở trung tâm lịch sử của đất nước chúng tôi, và chắc chắn điều đó sẽ định hướng cho chúng tôi về viễn cảnh 150 năm tới, và tiếp tục khuyến khích chúng tôi xây dựng giáo hội, một giáo hội hiện diện trong đời sống của quốc gia, và trên hết là truyền giáo và mở cửa cho giáo hội hoàn vũ. Sau nhiều nỗ lực truyền giáo không thành công, cuối cùng ngày 28 tháng 10 năm 1895 được coi là ngày bắt đầu công cuộc loan báo tin mừng thực sự ở bờ biển Nghè nhờ các cha Alexandre Hamas và Emil Bonhom thuộc Hội truyền giáo châu Phi của Lyon.
Các giám mục châu Á tổ chức khóa học truyền thông.
Manila, ngày 6 tháng 1 vừa qua, Học viện Chân lý Á Châu về truyền thông xã hội đã mở các khóa học về truyền thông xã hội cho những người đang hoạt động trong một vụ truyền thông. Mục đích nhằm chuẩn bị cho họ đối diện với những thách đố đến từ các phương tiện truyền thông mới và các bối cảnh mục vụ khác nhau ở châu Á.
Đức cha Roberto Malari, Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội thuộc Liên hội đồng Giám mục châu Á FABC mà Học viện Chân lý Á Châu về truyền thông xã hội thuộc về, đã khai trương một trang web và minh họa các khóa học qua nền tảng web Zoom. Đức cha Chủ tịch nói, Chúa chúng ta là một Thiên Chúa giao tiếp và truyền thông là một nền tảng cho sứ vụ của giáo hội. Ngài giải thích rằng, các chương trình trực tuyến có chủ ý mang lại sự năng động cho những người đứng đầu các hoạt động mục vụ của giáo hội Á Châu, giúp họ có được kiến thức và kỹ năng cần thiết cho sứ vụ tông đồ. Cha Job Lathotam, thư ký điều hành của Văn phòng Truyền thông Xã hội cho biết, Học viện Chân lý Á Châu về truyền thông xã hội cam kết đào tạo nhân viên cho các thừa tác vụ của giáo hội, sử dụng các chương trình trực tuyến, tổ chức các khóa học nghiên cứu và chuyên sâu. Cha nói thêm, hiện tại, do tình hình đại dịch, phương thức đào tạo từ xa được lên kế hoạch từ lâu trước khi COVID-19 bùng phát đã trở thành một điều phổ biến. Học viện cung cấp 3 chương trình cụ thể với các cấp độ khác nhau, khóa học cơ bản, khóa nâng cao và cấp chứng chỉ tốt nghiệp về truyền thông xã hội. Mục đích của các khóa học là chuẩn bị cho các nhà lãnh đạo giáo hội đối diện với những thách đố đến từ các phương tiện truyền thông mới và các bối cảnh mục vụ khác nhau ở châu Á. Cha William LaRose, Phó Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục châu Á nhắc lại lời của Thánh giáo hoàng Phaolô VI, sứ vụ của giáo hội tại châu Á là cho tất cả các dân tộc, và nhận định các khóa đào tạo mới trong giai đoạn hiện tại được đánh dấu bởi đại dịch là rất kịp thời đối với giáo hội ở châu Á vào thời điểm Liên Hội đồng Giám mục châu Á đang cử hành năm thánh và truyền thông mang đến những cơ hội mới. Theo cha Phó Tổng Thư ký, cuộc cách mạng công nghệ thông tin truyền thông là một thách đố lớn và là một cơ hội mới cho giáo hội ở châu Á và cho sứ vụ của giáo hội. Cha William kết luận, Học viện Chân lý Á Châu về truyền thông xã hội là câu trả lời của Liên Hội đồng Giám mục châu Á được Chúa Thánh Thần linh ứng để đáp ứng thách đố này. Khóa học đầu tiên mang tên Truyền thông để lãnh đạo mục vụ sẽ bắt đầu vào tháng 7 năm 2021. Khóa học rất linh hoạt và cung cấp cho các học viên cơ hội hoàn thành chương trình theo tốc độ học của mỗi người. Khóa học được giao phó cho một nhóm chuyên gia, các linh mục, tu sĩ dòng Sanhedrin dưới sự hướng dẫn của cha Blathotam và sự hỗ trợ kỹ thuật của Đài Chân lý Á Châu có trụ sở tại Manila.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Câu thuyết của Đức Thánh Cha.
Xin Chúa Giêsu hài đồng giúp cho chúng ta có lòng quảng đại, biết hỗ trợ và giúp đỡ những người khác, đặc biệt là đối với những người dễ bị tổn thương, những người bệnh tật, những người thất nghiệp hoặc đang gặp khó khăn.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Linh mục Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên Chia sẻ lời Chúa lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.
Xin kính chào quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Người đến sau tôi nhưng quyền thế hơn tôi, là lời giới thiệu của Gioan tiền hô về Đức Giêsu được Thánh sử Marco thuật lại trong Tin mừng Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Lời giới thiệu được đặt trong bối cảnh trước khi Đức Giêsu bước xuống dòng sông Giô-đan để được Gioan làm phép rửa, khởi đầu cho sứ vụ công khai của mình. Đâu là thứ quyền thế của Thầy Giêsu? Chắc chắn đây không phải là thứ quyền thế của sức mạnh cơ bắp và của quyền lực, mà là quyền thế của sự thánh thiện, của tình thương, của đơn thành khiêm tốn trong lời nói và việc làm. Nếu để ý, chúng ta có thể thấy thứ quyền thế này trong đời sống thường nhật của mình. Quyền thế nơi nụ cười và ánh mắt thơ ngây của một đứa trẻ. Quyền thế nơi sự hiền từ, nhân hậu của một cụ già. Quyền thế nơi lối sống tử tế của các thanh thiếu niên. Có một lần tôi được một bạn trẻ tâm sự. Khi bạn ấy còn nhỏ, mỗi khi phạm lỗi bị ba đánh đòn hay la mắng thì rất sợ khi nhìn thấy ánh mắt giận dữ của ba. Nhưng khi lớn lên và có ý thức rồi thì mỗi khi phạm lỗi, bạn ấy không sợ ánh mắt giận dữ ấy cho bằng ánh mắt buồn của ba khi biết mình phạm lỗi. Vì trong ánh mắt ấy chất chứa đầy tình thương và sự lo lắng người cha dành cho mình. Vâng, kính thưa ông bà anh chị em, quyền thế của địa vị, của sĩ diện, của thái độ tự cao tự mãn chỉ tạo thêm những xung khắc và gây chia rẽ. Còn quyền thế của tình thương chắc chắn sẽ dẫn đến hòa giải và chữa lành. Nhưng để có được thứ quyền thế vô hình này thì cần có một sự đánh đổi không nhỏ. Đánh đổi cái tôi tự mãn ích kỷ, đánh đổi luôn cả cái sĩ diện và những nhãn mác hão của thói thế gian khoác lên người mỗi chúng ta. Phản tỉnh lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta được đặt câu hỏi: đâu là thứ uy quyền mà tôi đang có trong cộng đoàn tu trì của tôi, gia đình tôi, giáo xứ tôi, nơi làm việc của tôi? Những người quanh tôi có đang quý mến, nể phục tôi không? Vì lẽ gì mà họ quý mến và nể phục tôi vậy? Giả như tôi không còn những thứ gắn liền với những gì tôi đang có, như chức vụ, tiền tài, thì những người quanh tôi còn yêu quý và kính trọng tôi chăng? Nếu cởi bỏ hết những gì mình đang khoác trên người mà ta vẫn còn ảnh hưởng trên người khác, thì chứng tỏ tôi và quý ông bà anh chị em đang được chia sẻ thứ quyền thế của Đức Giêsu đấy. Quyền thế của những người sống những gì như mình là, chứ không phải lệ thuộc vào những thứ bên ngoài mình có. Tôi là một ông bố, tôi là một bà mẹ, tôi là con cái, hoặc tôi là một nữ tu, một linh mục, một thầy giáo hay một cô giáo. Nhưng cái là trên hết của mỗi chúng ta, đó chính là chúng ta là con yêu dấu của Cha trên trời, trong tư cách Kitô hữu khi chúng ta lãnh nhận phép rửa. Như Thánh Phaolô nói, nơi Đức Kitô, chúng ta được trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa. Con là con yêu dấu của ta, là câu nói Đức Giêsu nghe được từ trời cao khi Ngài khiêm nhường bước xuống dòng sông để được Gioan làm phép rửa. Đức Giêsu cảm nhận mình được yêu thương như là nguồn sức mạnh để Ngài lên đường loan báo tin mừng của Cha và hoàn tất sứ mạng Cha trao Cho dẫu sứ mạng ấy dẫn Đức Giêsu đến cuộc thương khó và thậm chí còn đón nhận cái chết như là thánh ý nhiệm màu của Cha trong chương trình cứu độ con người. Một khi mỗi chúng ta được lãnh nhận phép rửa, chúng ta cũng được mời gọi bước theo Thầy Giêsu đi vào dòng đời. Bước theo Thầy Giêsu là học cách sống như Thầy sống, yêu như Thầy yêu, và tín thác vào kế hoạch yêu thương của Cha như Thầy đã tín thác. Đó cũng chính là những lúc chúng ta để cho dòng nước ân sủng thanh tẩy và thánh hóa mỗi chúng ta, để dần trở thành những người con yêu dấu của Cha trên trời. Đến lượt mình, khi đã cảm nhận được tình yêu thương của Chúa, chúng ta lại giới thiệu và sẻ chia tình yêu thương ấy cho những người xung quanh, nơi chính đời sống và ơn gọi của mỗi người. Dù ở trong bất kỳ địa vị nào trong lòng đời hay giữa giáo hội, mỗi Kitô hữu đều được mời gọi chia sẻ ba tác vụ của Đức Giêsu, đó là tư tế, vương đế và ngôn sứ nơi đời sống của mình. Để rồi chúng ta thờ phượng Chúa không chỉ ở nơi nhà thờ, mà ở mọi nơi và trong mọi sự. Khi chúng ta sống hết mình trên những giá trị chân, thiện, mỹ của tin mừng, bất chấp những khó khăn và thậm chí chịu thua thiệt với những mối lợi thế gian. Đó cũng chính là cách thức chúng ta thi hành tác vụ vương đế, tức là giới thiệu và hướng dẫn mọi người đến với Chúa. Ước gì những người lãnh đạo các cộng đoàn đời sống tu trì và các cộng đoàn đức tin làm sao để cho những người mình đang phục vụ cảm nhận được họ đang được yêu thương, được trân trọng nơi chính gương sáng đức tin và sự phục vụ khiêm hạ của mình. Sẽ sinh nhiều ích lợi biết bao nếu các bậc làm cha làm mẹ dùng gương sáng và tình thương mà khuyên nhủ và sửa dạy con cái. Nói như vậy là vì nhiều người lớn thường hay sửa dạy người nhỏ bằng cách mắng con cái lúc nóng giận. Lúc đó có tình thương đấy, nhưng sự nóng giận vẫn nhiều hơn. Ước gì mọi Kitô hữu sống mạnh mẽ và làm chứng cho đức tin của mình trong lời ăn tiếng nói và trong cách đối xử với những người xung quanh. Quả thật, khi đó người ta không chỉ nói với chúng ta rằng ông này, bà này, anh kia, chị nọ đã lãnh nhận phép rửa mà mang danh hiệu Kitô hữu, nhưng họ nhận ra chúng ta đang sống như những người con của Cha trên trời và như những người anh chị em với nhau. Và hẳn nhiên, từ nơi thẳm sâu lòng mình, chúng ta cũng sẽ nghe được lời vang vọng của Cha trên trời: Ta hài lòng về con. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Những dấu hiệu hy vọng tại bệnh viện COVID ở Roma.
Cha Cesare Plucinotto là một trong hai tuyên úy đang làm việc tại bệnh viện Spallanzani, là bệnh viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm của Roma. Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, bệnh viện đã trở thành bệnh viện đầu tiên của khu vực chỉ chuyên điều trị cho bệnh nhân virus corona. Vào thời điểm ngày 15 tháng 12, bệnh viện đang điều trị cho 225 bệnh nhân nhiễm virus corona, trong đó 37 người đang được chăm sóc đặc biệt. Dù lễ Giáng sinh đang đến và đại dịch có nguy cơ ngăn chặn những cử hành lễ hội, nhưng cha Cesare đã nhận ra nhiều lý do để hy vọng, đặc biệt là trong sự tận tụy cống hiến của các nhân viên y tế, những người hy sinh tất cả để cứu sự sống của các bệnh nhân COVID-19. Khi họ chăm sóc những người yếu đuối nhất, khi họ chiến đấu đến phút cuối để giành lấy một sự sống, cha đã cảm nhận một sự dấn thân chưa từng thấy trong những tháng ngày này. Cha Cesare cũng đã nhận ra rằng, trong thời gian đại dịch, con người có sự nhạy cảm hơn đối với người khác và nhu cầu của những người xung quanh. Rất nhiều dấu hiệu của sự cao cả của con người giữa lúc nằm viện vì bệnh tật đã có nhiều hành động bác ái. Theo cha, chính điều này mang lại cho chúng ta hy vọng trong một thế giới mà chúng ta luôn hướng về bản thân nhiều hơn, về những thú vui của riêng mình, về chủ nghĩa cá nhân, thì có những người cống hiến hết mình vì bệnh nhân. Cha chia sẻ về những khoảnh khắc khó khăn. Điều khó khăn nhất đối với cha là thiếu tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. Thiếu những tiếp xúc này nghĩa là thiếu phương tiện giao tiếp mà Chúa đã ban cho chúng ta. Và lúc này, chúng tôi không thể sử dụng, chẳng hạn như nhìn vào mắt nhau, nắm tay một người khi họ gặp khó khăn, hoặc một cái ôm an ủi, hay chỉ đơn giản là chia sẻ một nụ cười. Cha nói rằng, với khuôn mặt bị che kín bởi khẩu trang, tấm che mặt và kính bảo vệ mắt, phương tiện duy nhất có thể còn lại là giọng nói. Nhưng đôi khi, giọng nói không đủ để truyền đạt mọi thứ chúng ta muốn. Cha cũng chia sẻ về một điều đã gây ấn tượng mạnh đối với cha. Đó là phản ứng của một vài bệnh nhân khi cha bước vào phòng bệnh của họ. Trước khi cha kịp nói điều gì, bệnh nhân đã hỏi cha, "Cha khỏe không?" Thường thì bệnh nhân bị đau đớn và khó thở. Tuy nhiên, họ vẫn quan tâm hỏi thăm cha. Cha nói, câu nói ngắn ngủi đó làm tôi rất xúc động. Đối với tôi, đó là một dấu hiệu của hy vọng để thấy rằng không phải tất cả mọi sự đều bị mất đi, rằng chúng ta có một nhân loại tràn ngập sự hiện diện của Thiên Chúa, ngay cả trong khuôn mặt của những khoảnh khắc mà chúng ta không ngờ tới. Nhưng không phải mọi bệnh nhân đều chào đón cha. Nhiều bệnh nhân không muốn gặp một linh mục, có thể vì họ không phải là người Công giáo, hoặc họ đang cố thở nên không có hơi sức để nói. Một số bệnh nhân cảm thấy cần xưng tội. Những người này thấy rằng cơ thể họ không tiếp nhận các điều trị và họ muốn hòa giải với Thiên Chúa bao lâu họ còn tỉnh táo hay có thể. Là một tuyên úy trong thời gian đại dịch, cha Suyare đã cậy dựa nhiều hơn vào các bác sĩ và y tá để biết khi nào người ta cần cha. Vì cha không thể tự mình vào phòng bệnh nhân, họ cho cha biết khi ai đó muốn lãnh các bí tích hoặc cần sự hiện diện của cha. Với tình trạng khẩn cấp về sức khỏe, bệnh viện của cha chuyển thành bệnh viện chỉ chữa trị COVID-19. Sự tiếp xúc của cha với bệnh nhân đã giảm bớt, nhưng sự tương tác của cha với các bác sĩ và y tá đã gia tăng. Cha nhận xét, các bác sĩ và y tá cũng bắt đầu quan tâm đến công việc mục vụ, và vì thế, tình huống này đã đưa chúng tôi đến gần hơn với các bác sĩ và y tá. Những người cũng có những lo lắng, vì họ cũng cần sự hỗ trợ mục vụ trong bệnh viện. Trong mùa vọng, cha Cesare và linh mục tuyên úy Công giáo khác đã dâng thánh lễ cho nhân viên của bệnh viện. Vào ngày Giáng sinh, cha cho biết họ sẽ cố gắng gần gũi với các bệnh nhân bằng mọi cách có thể. Có thể là mang theo một tấm thiệp hay một lời chúc lành. Cha tuyên úy cũng đang làm một hang đá minh họa rằng, bằng cách chăm sóc các bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế đang chăm sóc cho Chúa Giê-xu. Cha Cesare là một nhà tâm lý. Hàng tuần, cha cũng tư vấn qua các cuộc gọi video cho những người có người thân qua đời vì virus corona. Cha cho biết, người dân thực sự cần loại hỗ trợ này, đặc biệt là vào thời gian lễ Giáng sinh. Cha muốn mọi người biết rằng, dù Giáng sinh năm nay sẽ khác đi, nhưng Chúa vẫn đến thế gian và vẫn hiện diện giữa chúng ta hằng ngày. Chúa trở thành con người, bất chấp năm khó khăn này, và dù cho virus corona, Chúa cũng Giáng sinh làm người. Chúa không rời bỏ chúng ta.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.